Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, Ban tiếng Việt xin trân chào chị Trần Lan Anh.
Dạ vâng, em chào mọi người đang nghe đài phát thanh Pháp.
Thưa chị, được biết là chị là một người mà có cái tập luyện môn yoga, đạt được những cái thành tích trong cái lĩnh vực này. Mà ngày
Ừ, dạ
hôm
vâng.
nay thì là cái ngày mà quốc tế của yoga. Trước hết xin chị có thể chia sẻ với công chúng về cái ý nghĩa của cái môn này, nói chung chị đối với con người. Dạ.
Theo như em là một người đã tập yoga lâu năm và ngoài ra thì cũng đã có những cái thành tích trong yoga. Thì em nhận thấy yoga không chỉ là một bộ môn thể dục thể thao mà nó còn là lối sống và những cái cách suy nghĩ để giúp cho con người chúng ta có những cái suy nghĩ tích cực hơn và giúp cho cuộc sống của mình được tốt đẹp hơn. Yoga thì đem lại rất là nhiều lợi ích rồi. Về mặt thể chất thì mọi người có thể biết được là yoga rất là tốt cho xương khớp, tốt cho tim mạch, các cơ quan nội tạng. Thì ngoài ra yoga còn giúp cho chúng ta xả stress rất là hiệu quả. Đối mặt với những cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống thì yoga sẽ giúp cho chúng ta có những cái nhìn nhận tích cực hơn. Đấy là cái ý mà em muốn gửi gắm đến tất cả những người mà đang theo tập yoga.
Môn yoga này như chị nói thì là giúp cho con người có thể có được cái nhìn nhận tích cực hơn về cuộc sống. Cụ thể thì nó là như thế nào?
Ở trong yoga thì ngoài về những cái bài tập về thể chất thì yoga còn kết hợp với bộ môn thiền. Chính vì vậy mà thiền sẽ giúp cho chúng ta xoa dịu được tâm trí và giúp cho tâm trí của mình luôn luôn được bình an và hiểu được thế nào là đủ ở trong cuộc sống. Vì vậy mà khi mà chúng ta có những cái vấn đề khó khăn gặp phải, ví dụ như là vấn đề về tài chính hay là vấn đề về hôn nhân, gia đình chẳng hạn, thì chúng ta sẽ không nhìn nhận nó ở mặt tiêu cực nữa, mà yoga sẽ giúp cho chúng ta nhìn thoáng hơn, hiểu thế nào là hạnh phúc trong cuộc sống.
Thưa chị, thì những cái việc mà để có được những cái mình tạm gọi là những cái phẩm chất hay là những cái lối sống tích cực như vậy đấy, thì cái cách thực hành cụ thể như thế nào trong yoga? Dạ, thưa chị.
Thật ra thì khi tập luyện, những cái này chúng ta sẽ đạt được sau sau nhiều năm kiên trì tập luyện, chứ không phải chỉ có một thời gian ngắn mà chúng ta có thể hiểu được nó. Sau khi mà chúng ta kiên trì nhiều năm trời, nghiêm khắc với bản thân, nghiêm khắc từ những cái như là thiền hay là hơi thở hay là những cái tư thế của chúng ta, dần dần thì yoga sẽ giúp cho chúng ta cải thiện về những cái suy nghĩ. Những cái mà yoga nó đem đến sẽ là những cái rất tự nhiên thôi, mà thậm chí đến bản thân của mình nhiều khi cũng không nhận ra được là mình thay đổi từ lúc nào. Và qua cái việc tập luyện yoga thì yoga còn giúp cho chúng ta thay đổi những cái cách ăn uống nữa. Như
Vâng.
là trước kia thì chúng ta ăn nhiều thịt chẳng hạn như vậy, thì sau khi mà tập yoga vài năm, như cơ thể của tôi thì bắt đầu là không có cảm hứng muốn ăn thịt nữa, mà
Vâng.
mình sẽ có những cái xu hướng ăn chay nhiều hơn và ăn những cái thực phẩm bổ dưỡng và tránh tất cả những cái thực phẩm mà không tốt cho sức khỏe. Đấy là một trong những cái lối sống mà yoga đem lại cho mình.
Thưa chị, thì cái chuyện mà mình tập yoga mà để đạt được kết quả như thế đấy thì mình cần phải đào tạo như thế nào? Dạ.
Thật ra thì người thầy mà giỏi nhất không ai khác chính là bản thân mình. Chính vì vậy mà không nhất thiết là bạn phải theo trường phái cơ bản nhất như là Hatha hay là nhẹ nhàng như Tantra hay là mạnh mẽ như Ashtanga. Bạn có thể theo bất kỳ một trường phái nào trong yoga. Quan trọng là bạn cảm thấy khi chúng ta tập yoga thì cơ thể của chúng ta được sống trọn vẹn khi mà chúng ta tập trọn vẹn trong cái hiện tại đó. Từ từ dần dần thì chúng ta sẽ tự khắc điều chỉnh được bản thân của mình. Và cái quan trọng hơn là cái thời gian đầu khi mà bạn mới biết đến yoga thì vẫn nên tìm đến một trung tâm tốt, một giáo viên giỏi để mà người thầy đó dẫn dắt những cái hướng đi tốt cho mình.
Thưa chị, tại Việt Nam hiện nay, theo chị thì có những cái trở ngại gì cho cái việc mà phát triển yoga, nếu mà có thể nói như vậy?
Hiện nay thì yoga đang rất là phát triển ở Việt Nam và có lẽ là cái thời kỳ mà phát triển mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì bắt đầu có rất là nhiều trở ngại, ví dụ như là không có nhiều trung tâm không đủ chất lượng hay là giáo viên dạy yoga thì bây giờ vì mục đích kiếm tiền thì họ sẽ gạt qua rất là nhiều những cái tâm tính tốt đẹp mà yoga đem lại. Cái việc mà giáo viên yoga tràn lan quá thì dẫn đến cái chất lượng của việc tập yoga nó sẽ không đạt được hiệu quả tốt nhất. Và thậm chí là có nhiều người tập yoga vài tháng hay là nhiều năm thì bắt đầu bị những cái chấn thương không 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 đáng có đó.
Vừa rồi chị nói đến là gạt đi những cái tâm tính tốt đẹp của yoga. Dạ.
Khi mà tất cả những người yogi mà theo đuổi bộ môn yoga này thì chúng ta nên có tất cả những đức tính là tốt ở trong yoga. Ví dụ như là chúng ta không nên quá là mưu lợi bằng yoga. Mặc dù chắc chắn là nếu mà không không kiếm tiền thì mọi người cũng sẽ không thể sống được, không thể làm từ thiện mãi được. Nhưng mà chúng ta nên đặt cái việc mà đem đến sức khỏe tốt nhất cho mọi người mới là cái chính. Trở ngại cho các giáo viên yoga bây giờ thì đó đó là cái việc mà về việc giáo dục, có nghĩa là đào tạo những người giáo viên yoga tốt thì ở Việt Nam hiện tại là đang rất là thiếu. Thật ra thì không phải là toàn bộ những giáo viên yoga hiện tại là đều có những cái kiến thức hạn hẹp mà có người này người kia. Thế nên là tốt nhất là để mà khởi đầu khi mà bạn chưa biết gì, bạn vẫn nên tham khảo. Nghĩa là mình có thể học thử ở nhiều trung tâm và từ đó mình sẽ cảm nhận được là trung tâm nào, thầy cô giáo nào dạy tốt.
Dạ vâng, trước khi chia tay với thính giả đấy, chị có
Dạ vâng.
thêm chia sẻ nào nữa không ạ về cái bộ môn rất là đặc biệt này?
Dạ vâng ạ, lời cuối của Lan Anh muốn gửi đến mọi người là chúng ta hãy là những người bác sĩ tốt nhất cho chính bản thân mình. Yoga thì có rất là nhiều những trường phái để bạn có thể lựa chọn. Nếu như bạn là những người mà mới tập và chưa quen tập thì chúng ta nên lựa chọn những trường phái nhẹ nhàng và đi sâu vào thiền thở, giống như là những dòng như tantra. Còn khi mà sức khỏe của bạn tốt hơn, dẻo dai hơn thì bạn có thể theo hatha hoặc những dòng mạnh hơn nữa là dòng ashtanga. Hãy thử trải nghiệm những trường phái mà bạn cảm thấy phù hợp nhất cho mình, vì không phải trường phái nào của yoga cũng khó, kể cả bạn là người có cơ địa cứng hay tuổi cao hay là chúng ta đang mang bầu, ta vẫn có thể tập yoga. Với những người đang bị bệnh thì chúng ta hãy theo những dòng yoga thiên về trị liệu và hiểu rõ về bệnh của mình, và chúng ta có thể trao đổi thêm với giáo viên của bạn để giúp cho việc phòng bệnh cũng như chữa bệnh của chúng ta đạt được hiệu quả tốt nhất. Lan Anh mong rằng mọi người sẽ trải nghiệm và đạt được kết quả tốt nhất cho chính bản thân mình.
Thay mặt Ban Tiếng Việt Đài RFI, xin chân thành cảm ơn chị Trần Lan Anh từ Hà Nội đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay nhân ngày quốc tế yoga.